Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì đây bài thứ 49. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần của ngài Pháp Sư Đông Sơn Năng. Thì đây ở đây nói là người ngài là người thông suốt cái pháp môn giáo quán, tức là cái giáo môn chỉ quán của ngài Chí Khải Đại Sư. Thì đây ở đây là chúng ta thấy là ngài thông suốt về cái pháp môn chỉ quán, nhưng mà ở đây chúng ta học qua một cái đoạn ngắn của nhân duyên của ngài, tức là suốt 40 năm, không? Ở đây mình nói nhớ kỹ nha, suốt 40 năm chứ không phải là 40 ngày. Suốt 40 năm mỗi ngày sư đều vào thất sám hối, dù gặp phải thời tiết nóng hoặc là lạnh cũng không có hề thay đổi. Thì đây mình thấy rất là hiếm, cũng giống như ngài Phật Nhật Khế Tung, phải không? Ngài là một vị thiền sư mà bậc kiến tánh, mà cũng là cái bậc long tượng, mà một ngày ngài sám hối xong rồi ngài đội cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở trên đầu á, tụng 1000 biến hoặc là 2000 biến, phải không? Mình bây giờ mình nhìn lại mình cũng chưa có kiến tánh, đúng không? Thì qua phần này á, để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là sơ tổ của Mật Tông, tức là ngài Liên Hoa Sanh á, ngài có một câu nói như thế này: vào cái thời mạt pháp, cái sự tu hành rất là khó. Mà trong đó ngài đưa ra những cái quan điểm, tức là nói về cái sự tu thiền. Vì ngài nói cái người mà tu thiền, nếu mà cái phước chúng ta kém hoặc là mỏng hoặc là thiện pháp ít thì mình tu có được, chứ không phải là thiền không có linh nghiệm hoặc là thiền không có năng lực. Tại sao mà ở đây ngài nói như thế? Cái hạn như đại chúng thấy một cái điểm, mình mà cái người tu thiền thì nó đòi hỏi cái chân phải làm sao? Cái chân mà nó bị khớp, mà khớp nặng á, tu hết được. Ngồi kiểu gì nó cũng nhức cái đó, ngồi kiểu gì nó cũng đau. Cho nên những người mà ngồi mà cỡ chừng mà 2 tiếng hoặc là 3 tiếng, đừng có nói người ta ngộ đạo hết, mà đây là cái thiện pháp hoặc là cái phước lực đời trước ta có, cộng thêm cái đời này nữa. Ở đây đại chúng á, ở đây đại chúng mình nghiệm lại nè, khi mà quý thầy hoặc là quý cô mà khi mà ở nhà ở ngoài đời á, ở đây tôi nói là một phần thôi nha, chứ không phải tôi nói hết. Sở dĩ mà tôi nói như thế là có một số người khi mà họ nghe cái lời tôi giảng ở chỗ khác chứ không phải chỗ mình, nhiều khi họ không có nắm bắt hết á, nhiều lúc họ tự ái. Nhưng mà đây tôi nói thẳng một điều để chúng nghiệm này nha, tôi ở trong chúng cũng 20 mấy năm rồi, tôi nghiệm á, khi một người mà người ta ở ngoài đời á, mà ta làm thiện pháp nhiều, hoặc là ta làm cái nghề thầy thuốc, hoặc là ta đi cứu chữa rất là nhiều, nói chung là ít cái nghiệp sát á, thì khi mà ta vào tôi tu tập á, người ta rất là thuận duyên. Còn khi mình ở ngoài đời á, giống như chiếc xe cái mình xài, mình xài bây giờ nó lột dên rồi, mà khi mà mình xài nó lột dên cái mình vào đây sao, mình chạy không tới một năm nữa đó là mình đi sửa. Ở đây tôi thấy có nhiều người mà đi sửa suốt. Ở đây tôi nói mình đừng có tự ái, mà tại sao đi sửa? Thì tôi hỏi ra, mà khi ở ngoài đời á, mà cái người này dùng chiếc xe làm gì đúng không? Chạy đi chơi á, chạy chơi là gì? Chạy chơi làm gì? Những người mà ở miền Tây á, là tôi xuống tôi giảng tôi biết, chiều nào mà không có một hay sĩ chịu không nổi. Thành ra ở đây trong chúng mình á, khi có một số người ở ngoài đời, cái chiều lại uống một hay sĩ, uống mà đến mức độ mà nhập viện. Rồi bác sĩ tưởng rằng là người này chết rồi, cái bỏ nhà xác. Mà khi mà bỏ nhà xác tỉnh lại thì sao? Tỉnh lại làm gì? Gia đình sợ quá. Tôi nói ở đây là cái Phật Pháp giống như cái biển. Thấy không? Cái biển là gì? Cái biển là nó dung nhiếp hết. Con tôm, con tép cũng có ở, mà thuần luồng cũng có. Thấy không? Tức là tất cả những cái sinh vật gì, biển cũng đều dung nhiếp. Thì Tam Bảo cũng như thế, Tam Bảo sẵn sàng mở cửa đón nhận cho tất cả mọi người, ai có cái nhân cái duyên tu. Mà cái người này á, ngồi đời xài quá thì bây giờ vào lột dên. Mà lột dên thì sao? Mình thấy không? Chẳng hạn như một tháng á, thường thường một tháng là phải làm gì? Đi trị bệnh. Mà bệnh gì? Toàn là bệnh đặc biệt không? Thận nè, gan nè, tim. Mà thận gan tim là chủ đạo của cái thân này. Mà bây giờ xài quá, bây giờ vô lột dên. Ở đây điển hình có mấy người mà khi mà điều tra ra là ở nhà là đủ cái gì cũng qua hết, mà cái thân này mà xài quá sao, phải sanh bệnh chứ sao. Mà nếu mà cái người này mà có chí hướng thượng thì chúng ta phải biết làm gì, tức là ta thành tâm, ta sám hối, mình hổ thẹn, mình ăn năn cái lỗi trước mình đã từng làm, từng phạm phải, tức là thành tâm sám hối. Tức là cái đời quá khứ mình chưa có biết, nhưng mà cái đời hiện tại là mình đã từng tạo những cái nghiệp đó. Bây giờ nó sanh bệnh, chứ không phải mình đừng có nói là sao tôi vào chùa, vào thiền viện tôi mới bệnh. Ông ở nhà ông cũng bệnh chứ cần gì vào thiền viện, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái xe này á, nó cho mình xài từng chừng 20 năm mà nó hư, mà mình ở nhà mình xài 19 năm rồi, còn năm cuối cùng vào. Họ mình nghiệm đây, cho anh nghiệm 5 phút á. Tôi là kinh nghiệm nhân chúng lắm. Rồi bây giờ sao? Đó là trường hợp là trong cái thời hiện tại chúng ta gieo những cái nhân nó không có tốt. Chẳng hạn như mình tạo những cái nghiệp về quá khứ, thì khi mà chúng ta vào bắt đầu nó chỗ ra bệnh mà nó chỗ ra liền. Mà đợi mà khi chúng ta tu hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm. Khi mà chúng ta tu 5 năm hoặc 10 năm rồi đó, chúng ta có năng lực, chúng ta có thiện pháp, thì đó gọi là công đức nó phát sanh ra. Đúng lý ra là khi mình chết mà mình không có sự tu tập á, thì chắc chắn rằng mình rớt xuống ba đường khổ. Cũng như Ngài Giới Hiền, đến khi mà Ngài 105 tuổi thì Ngài mới phát ra một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh thấp khớp. Thấp khớp đến mức độ là ăn không được, ngủ không được, tọa thiền cũng không được. Cho nên Ngài quyết định Ngài nhịn đói để cho chết. Mà khi mà nhịn đói á, thì tối hôm đó Ngài nằm mộng, Ngài thấy ba vị Bồ Tát hiện lên, phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc, gì nữa? Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi. Nói đời trước ông làm vua, ông giết rất là nhiều người, do ông tu tập cho nên bây giờ ông bệnh chút xíu thôi, mà ông ráng cố gắng đi. Khoảng 3 năm nữa có một người từ ở nước Trung Hoa sang đây, ông chỉ dạy hết cái pháp yếu pháp nghĩ thì chắc chắn ông bệnh sẽ khỏi. Thì quả tình đúng 3 năm ngày Trần Hiền Trang qua. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy được rằng khi chúng ta mang một cái bệnh hoặc là một cái gì đó nó chướng cái đường tu của mình, thì mình biết chắc chắn rằng hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại, cho nên mình phải thành tâm sám hối. Đại chúng thấy ngày xưa mà trước khi đi tu mình nghiệm lại cái bản thân mình tạo cái thiện pháp gì, có tạo gì không? Bản thân tôi khi mà tôi đi xuất gia, năm thứ nhất mình đâu thấy gì đâu, phải không? Rồi năm thứ hai cũng thấy gì, mà đợi khi lên túc trúc lâm khoảng 2 năm sau thì bắt đầu nó có những cái chứng bệnh nó xảy ra. Thì khi mà xảy ra mình biết đây là trong cái thời quá khứ mình gieo cái duyên nó không có tốt cho bản thân chúng tôi. Mà trước khi đi xuất gia còn làm cư sĩ là phát nguyện tả kinh Pháp Hoa, không? Tả kinh Pháp Hoa là gì? Tức có nghĩa là một cái cuốn kinh chính á, mình chép ra cứ một đoạn kinh tôi đảnh lễ xuống một lạy. Mà khi mà tả hết cái cuốn kinh Pháp Hoa rồi đó, ròng rã đúng 3 năm thì bắt đầu tôi mới vào thường chiếu tu tập. Tức là trước khi đi tu là mình đã kết cái nhân cái duyên với Tam Bảo rồi, mà khi mà vào rồi còn gặp rất nhiều cái sự trắc trở nó đến, là mình biết là đời trước mình đã gặp, phải không? Cho nên ở đây á, người xưa người ta đó thường thường á, các ngài nói là khi cái nghiệp duyên ông đến chỉ có cái con đường sám hối thôi, ngồi ra không có con đường gì khác hết. Còn mình thấy có những người tu tập rất là suôn sẻ, mình dùng cái từ là thuận buồm xuôi gió, vì đời trước người ta có tu hoặc là đời trước người ta tạo những cái thiện pháp tốt, cho nên đời này rất ít gặp, phải không? Cho nên mình thấy rất là rõ. Chẳng hạn như ở trong chúng mình có những người á thì bị tai nạn liên tục, không bị chân thì bị tay, không bị tay thì bị mắt, bị đủ thứ hết. Mà cái người đó muốn bị không? Cái ai muốn bị tai nạn không? Giơ tay lên. Chẳng cái ai mà muốn bị tai nạn. Mà tại sao những cái tai nạn nó đến với mình? Tổ Đạt Ma nói không phải trời, không phải người làm cho mình bị cái đó, mà do chính mình đời quá khứ bỏ gốc theo ngọn, phải không? Chạy theo cái mê lầm tạo vô số cái nghiệp chủng, bây giờ cái duyên hội đủ nó đến. Cho nên ba cái phần này thiền sư Chí Khải nói rất là rõ. Có 3 bậc tu đạo, một là bậc thượng, 2 là bậc trung, 3 là bậc hạ. Bậc thượng là gì? Tức là khi mình chưa quy tâm bảo, mình trong sạch, không có tạo những cái nghiệp lớn như là tạo cái nghiệp ngũ nghịch. Sau khi mình gặp thầy rồi, thọ tam vi, trì ngũ giới, kế là mà xuất gia, thọ sa di, thọ giới tỳ kheo, cộng cái đời quá khứ và hiện tại chưa từng bao giờ phạm một cái điều gì hết. Thì ngài nói giống như một cái áo mà nó sạch quá, cho nên cái người này mua về mặc liền xài, thì đó là bậc thượng. Bậc thượng thì sao? Rất là nhiều đời vô lượng kiếp đã từng tu tập, cộng cái đời này nữa, cho nên gặp được thầy lành, gặp được bạn tốt, gặp được cái nhân duyên lớn trong Phật pháp, cho nên cái người này tu hành rất là an ổn. Cho nên bây giờ mình ngồi thiền mà mình bị nhức chân, mình bị hôn trầm, mình không ráng ăn năn sám hối là kéo dài luôn. Chẳng hạn bây giờ mình bị hôn trầm quá mà mình không chịu hổ thẹn, ngồi chịu hết nổi cái mình gục xuống mình ngủ, thì 10 năm mình cũng gục chị mình ngủ, 20 năm cũng gục xuống ngủ, bây giờ 100 năm mình cũng gục xuống mình ngủ. Đó là một cái điều. Cho nên mình phải phấn chấn. Ngày xưa khi mà cái thời tụng kinh sám hối xong Tôi cứ lên đảnh lễ, xong Trúc Lâm tôi trình bày hết, trình bày cái nghiệp duyên của tôi, cái bệnh tật của tôi. Là tối khi mà đại chúng xả thiền xong, cái mình lên thiền đường, mình thành tâm mình sám hối, hoặc là 10 phút, hoặc là 20 phút. Sám hối này không phải mình tụng 6 căn, cũng phải mình tụng 3 nghiệp, mà mình thành tâm mình sám hối cái lỗi lầm của mình đời trước, mình đối trước Phật. Mà đối trước Phật sám hối gọi là sám hối gì? Ai biết không? Chẳng hạn như bây giờ mình có cái lỗi gì, mình đến một vị thầy, mình đắp y, mình sám hối, mình nói là con bị cái lỗi đó, thì đó gọi là cái gì? Sám hối đó. Cái đó gọi là mình tác pháp, mình sám hối. Còn này, mình đối trước Phật, mình thành tâm mình sám hối, mình tha thiết mình sám hối, thì chắc chắn rằng cái bệnh duyên của mình, hoặc là cái nghiệp mà đời trước chúng ta tạo đó, thì lần lần nó thưa, lần lần nó mỏng. Cho nên Đức Phật dạy là trong giáo pháp của Đức Phật có hai người có sức mạnh lớn. Một người chưa từng bao giờ phạm lỗi, một người phạm lỗi rồi, cái mình biết mình ăn năn, mình sám hối, mình chừa bỏ, thì Phật nói cũng là cái người sức mạnh đó. Cho nên mà cái bậc thượng mà người ta tu á, thì ta áp dụng lời của Lục Tổ gì? Tâm bình không cần giữ giới, mà hạnh trực thì không có cần tu thiền. Đúng không? Mình chưa được tâm bình, đúng không? Mình chưa được hạnh trực, thì chúng ta phải thực tập cái con đường thiền, tu tập về con đường giới hạnh. Đây Phật dạy rất là rõ. Quý như cái áo mà trắng, rất là dễ nhuộm đó, thì đó là bậc thượng tu tập. Thứ hai á, là bậc trung, là cái người này thọ giới rồi, tuy là không phạm giới trọng, mà thường là phạm giới khinh. Cái khinh là tức là giới nhỏ, những cái giới này chúng ta hay bị mắc phải, mà chúng ta cũng thành tâm sám hối. Mà khi mà thành tâm sám hối rồi, thì Ngài nói giống như cái áo bị dơ, phải không? Áo bị dơ quá, cái bắt đầu mình đem ra mình giặt. Thì người này tu tập về cái pháp môn chỉ quán rất là nhanh. Đó. Kế là bậc gì? Bậc hạ. Bậc hạ là gì? Bậc hạ là từ giới trọng cho đến giới khinh, tất cả các giới đều bị phạm hết. Nếu mà y theo giáo nghĩa của tiểu thừa, tức là nguyên thủy á, thì chắc chắn rằng không có thể nào sám hối được. Nhưng về cái lý đại thừa thì có thể sám hối diệt được tội. Rất là rõ. Chẳng hạn như cái người này thọ tỳ kheo mà phạm trong bốn giới trọng. Bốn giới trọng là về cái kinh nguyên thủy, hoặc là nói về cái giới lực tỳ kheo, là cái người này giống như là cái cây cây sa la mà bị hoặc là nói cho dễ hiểu là cây dừa á, cây dừa dễ hiểu hơn. Cây dừa mà chặt đi cái ngọn, mình nói lấy cái từ mà lấy cái củ hủ ra đó, thì dừa nó chết, nó không sống được. Gọi là sát nè, đạo nè, dâm nè, vọng. Hoặc là dâm nè, giới dâm trước, dâm nè, kế là giới sát, giới đạo, vọng. Đạo tức là trộm cướp, phải không? Vọng ngữ có nghĩa là mình chưa chứng thánh, mà mình đi đâu mình cũng nói mình chứng thánh rồi, để cho người ta cúng dường cho mình, thì đó gọi là vọng ngữ. Đó. Dâm là gì? Khi mình còn ở tại gia thì cái giới là không được tà dâm, nhưng mà khi mình vào xuất gia rồi thì cái giới gọi là không được dâm dục. Mà khi mà chúng ta phạm bốn giới đều phạm hết, thì đúng ra về cái lý của bên giới tỳ kheo mình phạm, nhưng mà đối với cái lý đại thừa mình có thể mình sám hối, gọi là vô tướng sám hối. hay nói theo gọi là vô sanh sám hối. Mà khi mình sám hối cái việc đó rồi đó thì đêm lại á, mình nằm mộng với điều kiện là mình thấy những cái mộng lạ. Thứ nhất là mình thấy Đức Phật đến rờ đầu mình, thọ ký cho mình, là mình biết tội nó diệt. Thứ hai á, là mình thấy mình ở trong pháp hội lớn, mình thăng tò thuyết pháp. Thứ ba á, là mình thấy hoa sen nâng đỡ mình, đúng không? Thứ bốn là mình thấy người ta dâng một cái quả, quả gì bất cứ, cho mình ăn. Thì khi mà mình tỉnh mộng rồi thì mình biết tội mình đã trừ. Chẳng hạn như ngày xưa mà khi mà chúng tôi bệnh quá, thì khi mà vào trong thất á, mình thành tâm mình sám hối, cộng lại chẳng hạn như cái quyển là sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật đó, là cái người nào mà thành tâm sám hối thì phải đủ thấy năm giấc mộng. Mà khi mà thấy năm giấc mộng này rồi đó thì cái tội mình tạo ở trong thời quá khứ đó, thì nó hết. Thấy gì? Thấy mình đi qua cây cầu, thấy mình tắm ở trong mưa, thấy người ta dâng cái quả thơm cho mình, thấy mình ngồi trên tòa sen, vân vân, thấy năm giấc mộng như thế thì biết chắc chắn rằng cái tội trong đời quá khứ mình tạo nó hết đó. Kế nữa, người nào mà phạm trong bốn giới trọng á, thì đối với Lý Đại Thừa á, thì phải gìn giữ. Gìn giữ gì? Gìn giữ gọi là 35 pháp. 35 pháp là gì? Không được ngồi trước sa di, không? Không được gì? Không được làm chung với chúng, không được sống với chúng. Rất là nhiều. Mà đặc biệt nhất là cái người này lao tác, mình biết lao tác làm gì không? Cái vào cái thời vào thời chư tổ là không có nhà vệ sinh. Tôi nghiên cứu giới luật á, sau này tôi có đủ nhân viên tôi chia sẻ về giới luật cho đại chúng. Giới luật thì nó khô thiệt, nhưng mà mình học qua cho nó biết cũng rất là hay. Mà bây giờ tôi công việc nhiều quá, là vào cái thời chư tổ là không có nhà vệ sinh, mà các ngài đào một cái hố, nào đào cái hố vậy nè, rồi bắt hai cái ván qua, bắt đầu là đi vệ sinh xuống. Là khi mà đi mà cái thùng phân nó đầy rồi đó, thì cái người này ta mới đem lên là ta trộn với cho đó làm phân để mà tưới cây. Là cái người này đặc biệt nhất là đi dọn dẹp nhà vệ sinh. Mà khi mà giữ gìn đúng 35 pháp á, mà khi nào chứng quả, nhớ nha, khi nào mà chứng quả thì mới được ngồi trước tỳ kheo. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo bị phạm trong bốn giới đó. Cho nên khi mà vào ăn cơm á thì ngồi sau sa di. Mà khi mà cái vị tỳ kheo này do sanh cùng thời Đức Phật, cho nên ngài rất là tinh tấn, cộng vào cái thời Đức Phật ca diếp ngài có tu nữa. Cho nên đúng 3 tháng ngài chứng A La Hán. Mà khi chứng A La Hán rồi thì ngài đi vào ngài cũng ngồi sau sa di. Thì Phật mới nói là bây giờ kêu cái ông thầy tỳ kheo ngồi trước á, ngồi ngay cái chỗ mà thủ tọa đó. Thì có một số vị chưa chứng quả rất ngạc nhiên, nói là cái thầy này bị phạm giới rồi mà tại sao ngồi ở hàng thủ tọa. Thì Phật mới nói á, nếu á để cái vị này mà ngồi sau sa di á, thì đầu của ông sa di đó bể bảy mảnh đó, vì cái thầy tỳ kheo này chứng A La Hán rồi, thấy không? Bị phạm nhưng mà gắn gỗ tu tập đó. Qua cái phần này để chúng ta thấy được rằng tinh thần sám hối ở trong nhà Phật rất là thù thắng, cho mình đừng có tưởng thường. Sở dĩ bây giờ đại chúng thấy không Ngày xưa đại chúng Tân Giáo về hỏi ở Thường Chiếu Trúc Lâm là khi mà chúng tôi lên rồi đó, là thời gì bỏ, chứ mà cái thời sám hối không bao giờ bỏ. Sám hối lúc nào cũng có mặt. Nhưng mà tại sao bây giờ đại chúng thấy á, ở đây mà 40 năm mà tại sao mà ở đây mình có 20 mấy năm mà mình bỏ? Tôi nói cho đại chúng một cái điểm, khi mà chúng ta muốn tu tập về cái pháp nào đó mà mình vướng những cái bệnh nào đó là mình biết cái nghiệp mình cũng cái gì, cái nghiệp mình nó cũng không có tốt. Chẳng hạn như đại chúng thấy không, lúc trước mà vừa xây chánh điện xong á là tôi thường đi lên sám hối, mà bây giờ tại sao sám hối không được hả? Biết không, là bây giờ tôi giảng được là cũng may lắm rồi, ráng á. Phải không? Mà khi mà giảng một buổi thì tôi phải nghỉ 6 buổi mới lấy lại được. Bây giờ bệnh cái gì? Nó bị vướng là bệnh cái cổ họng hay ho. Một lần mà tụng kinh sám hối là cái đàm nó lên chịu nổi đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là cái bệnh nó cũng cản đi cái bước đường tu tập của mình. Cho nên bây giờ đại chúng còn trẻ tuổi, mình còn có sức lực, mình ráng mình sám hối. Cho nên bữa nay là tôi giảng bài pháp này á, cho 2-3 vị mà bây giờ vắng mặt ở đây. Đại chúng thấy á, có những vị tôi theo dõi thì tuy rằng họ lớn tuổi, họ cũng làm việc nặng nhọc chứ không phải là không có thua kém gì đại chúng, nhưng mà tôi để ý á, giờ sám hối không bao giờ bỏ, giờ sám hối lúc nào cũng có mặt hết đó. Mà bây giờ tôi không hiểu tâm trạng đại chúng thì sao chứ. Mà khi mà chúng tôi mà vào xuất gia mà chưa làm Phật sự á, đến 6 giờ 15 á, tự nhiên cái tâm mình vui lắm khi lên tụng kinh sám hối. Còn bây giờ khi mình tụng kinh sám hối mình vui không biết, tôi không hiểu, phải không? Nhưng mà tôi theo dõi, tôi đứng từ xa tôi theo dõi từng bước chân của cái người đi sám hối. Mà cái người mà đi sám hối mà đi tới đi lui mà cái tâm á, mà nó không có vui, cái tâm nó không có thích thú, thì mình biết chắc chắn rằng mình rất là trở ngại trên đường tu. Còn bữa nay Quang Đức nó học á, nó học không? Kêu anh học nha, mấy anh này nó hỏi kêu học cho đủ nha. Mình đến nhiều khi mình tưởng bằng những cái bài pháp mình nghe rồi, chứ bây giờ mình nghe lần thứ hai. Có những lúc là mình tưởng rằng mình cho nên ở trong chúng á, ở trong chúng từ tăng và ni, ở đây nói thiệt chứ mà đại chúng mà tàng hắn là tôi biết người nào liền chứ không phải không. Chứ không phải là mình tưởng rằng là tại vì tôi là cũng đã từng xuất gia ở với chúng, lăn lộn với chúng, mà không những ở ngoài đời á, ở ngoài đời chứ mình nói thẳng luôn chứ cái đầu quý Phật đại chúng 10 chứ tụi tôi phải 9 hoặc là 10 phải ngang, phải không? Cho nên những cái hành động hay cái này cái kia chúng tôi biết hết rất là rõ. Cho nên giờ học là mình phải ráng cố gắng mình đi. Bây giờ mình đến Tùng Lâm á, là mình phải lệ thuộc trong cái quy chế Tùng Lâm, chứ không phải mình sống mà ngang, mình sống ngang thôi, mình sức chúng mình đi ở đây á. Nói thẳng một điều, rất là cần người đến tu học. Mà sống mà cái kiểu ngang á, mà không có coi ai ra gì á, thì tôi nói là sức chúng sớm là tốt nấy, chứ để mình tổn phước. Đại chúng chưa có rõ tụi tôi là cái gì đâu biết, đúng không? Mình cũng biết ông thầy là cái gì, mà tôi rất là rõ về đại chúng. Mỗi hành động mỗi lời nói là tôi biết hết. Cho nên này mình phải ráng cố gắng. Sau này mà đại chúng mà lên á, khi mà lên giảng dạy rồi đó, mà hướng dẫn người tu rồi đó, thì mình mới thông cảm những người mà lên mà giảng dạy Phật pháp. Đúng rằng là Phật Pháp thì khó nghe thiệt. Chẳng hạn bây giờ, ngày xưa mà chúng tôi mà ở trên Trúc Lâm á, là sư ông Trúc Lâm á, là rất rất thích mà chúng tôi ngồi cái hàng đầu hoặc là hàng kế, hoặc là thầy chủ trì Trúc Lâm là rất thích tụi tôi ngồi hàng đầu. Biết tại sao không? Mà khi mà các ngài giảng, dầu đó là một cái câu chuyện tụi tôi nghe chắc cũng 20-30 lần, mà cũng chú tâm giống như là mình mới nghe lần đầu. Mình nghe pháp giống như là mình uống, mình khát mình uống nước, mình đói mình được ăn. Còn khi mình giảng pháp mà mình nhìn xuống dưới mà tự nhiên cái người đó ngó là cửa sổ, là đời này nha, đời này á, mình nói gì, nhưng mà đời sau người đó mà lên làm pháp sư giảng sư thì sẽ gặp những cái trường hợp đó. Là cái ông thầy ông giảng tự nhiên mất hứng, ông muốn giảng nữa. Ở đây tôi có một điều mình dùng cái từ là mình dùng cái từ hối hận thì cũng phải, mình dùng cái từ hối hận thì nó cũng đúng. Mà tôi nói đại chúng rồi, khi mà chúng ta chơi một bàn cờ mà lỡ mà nó sơ sức một cái là cái bàn cờ mà bị thua thì mình hối hận cả đời. Tụi tôi cũng vậy. Tụi tôi là ở đây là được hòa thượng chỉ định xuống đây, nhưng mà tôi nhìn lại mà ngày xưa tôi làm giáo thọ trên Trúc Lâm á, mà tôi dạy về lực hoặc là kinh pháp cứu, họ đi học mà đến mỗi mà các vị tỳ kheo mà thọ giới 90 tuổi hạ rồi họ cũng đi học mà phấn khởi lắm. Mà khi tôi giảng họ rất là phấn khởi, mà trên đó tôi đâu có làm gì, giáo thọ thôi, vừa giáo thọ vừa chi khách. Sau này khi họ làm quán chúng mà giảng kinh pháp cứu được có 19 lần cái thì hòa thượng cắt xuống đây đó. Cho nên ba cái phần này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Còn mà cái giờ, mà cái giờ ai mà bỏ bất cứ mà cái giờ cái người ta chủ ở cái vùng này á, cái chỗ này á, lên giảng dạy là chúng ta phải, cái người mà có trách nhiệm mình phải lên mình nghe pháp, dầu mình không có thích nghe mà mình cũng phải lên, đúng không? Mình sống gọi là mình sống tùy thuận, mình sống gọi là sống tùy duyên, chứ không phải là mình sống cái kiểu ngang ngang là không có được. Ở đây thì rất là dễ. Có những người họ tôi biết tôi cũng thông cảm chứ hay không. Bây giờ thiền viện thì mọc nhiều, phải không? Chùa chiền thì mọc cũng nhiều nữa. Cho nên có những người họ nói sao? Cần thì ở, cần thì đi, có đâu. Mà để chúng nhớ một điều, mình đừng có quan niệm như thế, dở lắm. Mình quan niệm như thế thì đời sau mình ra làm Phật sự nó rất là chướng ngại, rất là khó khăn. Ngày xưa là chẳng hạn như tôi ở bất cứ nơi nào làm hết mình, khi mà đi đến chỗ khác cũng làm hết mình, chứ không phải là mình ở chỗ đó là mình có cái tâm ngang ngang rồi mình ở cái đó trống trống ẩn ở. Bởi vì mình khi mình ở bất cứ nơi nào, đại chúng nhớ một điều, mình kết bạn đừng kết thù. Còn mình cảm thấy mà nơi đó nó không phù hợp với mình, Phật dạy đó, nơi nào mà có giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy, mà có cái sự ăn uống đầy đủ, dầu mình bị phạm một cái lỗi nào đó, ông thầy ông mời mình đi thì mình cũng tha thiết, mình thành tâm mình xin ở lại. Phật dạy trong kinh A Hàm đó, đó là tập A Hàm. Mà nơi nào mà có giáo pháp mà không có thức ăn, khổ cách mấy cũng ráng ở để mà học giáo pháp mà tu. Rồi nơi nào mà vừa có giáo pháp mà vừa có thức ăn nữa, gắn gỗ mượn cái phương tiện đó mình tu. Còn nơi nào mà không có thức ăn mà cũng không có giáo pháp, không có người chỉ dạy, ba ngày sáng đại chúng xách vali đi khỏi trình ông thầy chủ trì, khỏi thưa ai đó, cũng có lỗi, Phật dạy cũng có lỗi, thấy không? Mà mình nghiệm á, mình nghiệm cái chỗ này đâu có thiếu pháp. Sư phụ thường chiếu giảng, sư ông giảng, cái thời này cái thời tân tiến, mình nghe đĩa nghe băng nghe hình ảnh cũng như thế. rồi chúng tôi, rồi gì nữa, thầy Bảo Tú. Mà chúng tôi đâu phải là mới giảng đây, mới hướng dẫn chúng ở đây, mà tôi đã dạy, tôi đã giảng là năm tôi 33 tuổi rồi, chứ không phải ít. Mà năm nay là tôi 48 rồi, phải không? Mà tôi đã từng, sư phụ Thường Chiếu đã từng đưa chúng tôi qua, đâu phải là ở Việt Nam không, ở các nước, để hướng dẫn người ta tu, mở những cái đạo tràng lớn. Mà nhìn chung á, những người mà theo học pháp Hòa Thượng đâu phải là cái người đó dốt, toàn là bác sĩ, toàn là kỹ sư, về mà cái bằng cấp là người ta đâu có thiếu, mà người ta vẫn học pháp. Còn mình là cái gì? Nhìn lại chả là cái gì hết, mình không có gì hết á. Mình giỏi lắm, ở ngoài là mình làm thợ hồ, thợ mộc, thợ sắt, thợ sơn hết. Mình giỏi lắm, mình học đại học 12 hết, đâu có gì đâu. Mà về cái gì? Về cái kinh tế, về cái tài chánh, về cái học lực mình thua người ta. Mà tại sao người ta vẫn đến ta học? Thấy không? Mình nhìn lại mình không có gì hết. Là chúng mình nghiệm rồi coi. Nhưng mà ở đây mình cũng thông cảm. Là người xưa ta nói á. Xưa ta nói sao? À, gần Phật kêu Phật bằng anh. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu có thằng nhỏ, tôi đang giữ ở cửa Thường Chiếu, nói thầy cho con vô thăm anh Phật cái, bởi nhà sát Thường Chiếu, nó không có dùng cái từ ông Phật mà nó kêu anh Phật. Cái mình mới giật mình nói sao, người xưa nói đúng quá, gần Thường Chiếu cho nên kêu Phật bằng anh luôn. Rồi Hòa Thượng Trúc Lâm nói sao? Hòa Thượng Trúc Lâm nói là tôi qua bên nước ngoài, người ta đến ta đảnh lễ tôi, người ta vuốt chân tôi nha, người ta đảnh lễ xong ta vuốt á, mà từ sáng đến 7 giờ phải không, đến 10 giờ mà ta đến ta đảnh lễ 3 tiếng đồng hồ là cái chân Hòa Thượng chạy luôn. Ta đảnh lễ ta vuốt không á, ta kính gì á. Còn về đây mấy chú á nhìn tôi á mắt thò lỏ á. Bởi vì sao? Bởi vì gần gũi quá, tự nhiên lần cái mình coi thường. Cho nên sẵn dịp đây tôi nói cho đại chúng biết một cái điểm. Mình dạy ở đây nó ngồi lời chút xíu nữa, mà nó nằm ở trong này chứ không phải ngồi lời. Tại sao mình bị chướng nạn trên đường tu của mình? Tại sao? Dễ đơn giản lắm. Chẳng hạn như bây giờ là trong quy chế của Hòa Thượng là bất cứ tăng chúng mà khi mà đi ra đường, hoặc là đi chợ, hoặc là đi đâu á, là phải lên xin cái người có trách nhiệm. Chẳng hạn như là bây giờ là tôi muốn ra chợ tôi mua một món đồ này nè, hoặc là tôi đi khám bệnh, hoặc tôi đi trị bệnh là phải xin đàng hoàng. Còn có những lúc á là nó có hai trường hợp là mình ngại mình xin, thôi mình đi cho nó tiện nó dễ. Còn thứ hai nữa là gì? Ô mấy ông thầy đó mình làm cái khỉ gì xin ông? Là mình không thấy, mà trong cái tiềm thức của mình á, mình không có thấy được những cái vọng hành đó. Mà chính những cái vọng hành này là cái bản ngã, không có gì hết á. Mà chính cái bản ngã của mình là nó giết mình. Ô mấy ông thầy mà cái gì đâu xin mấy ông? Rồi xách xe muốn đi đâu đi. Cái từ đó cái nó trở thành gì? Trở thành thói quen luôn. Mà chính trở thành thói quen rồi sao? Mình nhìn hết thiên hạ với cặp mắt là gì? Ai biết không? Hả? Gọi là dưới con mắt mình không có ai hết. Cho nên mình dùng cái từ mình bất cần luôn. Mà chưa đâu, bởi vì mình còn thiện pháp. Mình làm cái đó một thời gian, bắt đầu cái thiện pháp mà nó mỏng dần cái mình bị đủ chuyện nó đến hết. Mà không những đời này đời sau, mình ra đời mình làm thầy thiên hạ, cái mình có đệ tử, nó cũng coi mình ra gì. Đúng không? Người ta dùng cái từ đó là mình mà có hiếu mẹ cha thì con mình nó có hiếu lại. Còn mình coi á, mà cái người trên ra gì thì sau này cái người mà nó đến với mình á, nó chẳng coi mình ra gì. Ở đây là tôi nhắc, là nhắc cho đại chúng, chứ không phải là tôi, là tôi buồn tôi nhắc. Mà tôi nhắc đây, mà nếu mà tôi nhắc á, mà bởi vì tại sao mà tôi gặp cái hoàn cảnh này, mình nghiệm lại là cái hiện tại mình có, nhưng mà chắc chắn rằng đời quá khứ mình có. Mà có mà mình mà không nhắc á, phải không? Ta nói là không nhắc thì sao? Không nhắc thì bất trung, mà nói mà không hết lời thì bất nghĩa, lạ gì đó. Nói để cho đại chúng mình tránh cái chuyện này chứ không có gì hết đó. Trước sau gì đại chúng ở dưới này cũng phải làm thầy thiên hạ. Thấy sư phụ không? Sư phụ gần chiếu không? Khi sư ông ở Trúc Lâm cho thị giả điện về hòa thượng hẹn giờ, nói chú nha, 8 giờ tôi điện xuống có công việc. Mà sư phụ thường chiếu phải mặc hậu, mà nghe, khi mà nghe cái chuông điện thoại reng lên, xá ba xá, bóc điện thoại nghe. Còn mình sao? Tay dược phủi phủi bóc. Là sao? Là mình không có kính ông thầy, thành ra đệ tử nó không kính lại. Còn sư phụ thường chiếu là tại sao đệ tử kính? Vì ông thầy ông kính sư âm, cho nên đệ tử nó thấy được, nó kính lại chứ có đâu. Đó, cho nói cái điểm này cho đầy chúng thấy. Ở đây là tôi nói cho đầy chúng một cái điểm, về nhấn mạnh một cái điểm là người ta dùng cái từ là gì, gọi là tôn sư trọng đạo, đúng không? Một ngày người ta dạy một lời cũng là ông thầy, mà dạy mình nửa chữ cũng là ông thầy. Mà trong nhà thiền á, nhiều thầy lắm, chứ không phải là thầy bổn sư. Thầy bổn sư, thầy y chỉ sư, thầy giáo thọ, thầy yết ma, thầy truyền giới, rồi thầy gì nữa, thầy truyền tâm ấn cho mình nữa, thầy truyền cái pháp cho mình nữa, mà thầy đó rất là quan trọng. Khi mà Tổ Quy Sơn với Ngài Hương Nghiêm Chí Ngàn là huynh đệ, không? Nhưng mà Tổ Quy Sơn dùng một câu để mà nêu lên cái ngữ cứu đó cho Ngài Hương Nghiêm. Mà Ngài Hương Nghiêm khi mà ngộ đạo rồi, đến đảnh lễ, làm gì? Làm đệ tử, chứ không còn huynh đệ nữa. Mình là người, mình với người đó là huynh đệ. Mà khi người đó giảng pháp mình nghe, mình hiểu, mình thẩm thấu, thì người xưa người ta cũng tôn trọng. Mình thấy rất là hay. Tôn trọng về pháp, là ông thầy này truyền pháp cho mình, nhận ông thầy đó là ông thầy chứ không phải là huynh đệ nữa, phải không? Đó, cho nên là huống chi là mình đến đây là gì? Đành rằng là mình đến đây là phước mỗi người tự hưởng. Nhưng mà mình mới xuất gia, ai biết mình mà ta cúng dường đó. Bây giờ để chúng thấy mình thử đi, tại sao mà khi mà tôi đi khám bệnh á, dễ lắm, tôi đi khám bệnh á, mà hoài một cái rồi người ta cho tiền mình, cho thuốc mình, ta cũng lấy tiền. Hoặc là khi mà tôi nằm bệnh á, nhiều khi á còn dư á, dư tiền á, mà về tôi mua sách, mua vở này kia cho hết đại chúng luôn, vẫn còn dư. Ngày xưa ở Trúc Lâm á, còn mình tại sao mình nằm viện mà không có ai cúng mình? Là mình biết rằng sao, biết rằng sao Tổ Hoàng Bá khi mà ngộ đạo với Tổ Bá Trượng rồi, khi mà Ngài nói với đệ tử, Ngài nói sao? Trò, phải không? Trò mà bằng thầy, trò nhớ nha, trò mà bằng ông thầy là kém ông thầy nửa đức. Đó nè, kém về cái gì? Kém về cái gì? Kém về cái sự giáo hóa. Không? Kém về cái sự gì? Kém về cái sự năng lực. Hiểu, mình hiểu trên sách vở thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình dùng cái từ dễ lắm, ngày xưa đại chúng biết không, ngày xưa tôi huấn luyện viên Bảo Thực á, mà cái võ đường hết thảy là 180 người, mà cái dù cái người đó mà bậm trợn cách mấy Mà cái gì cách mấy là đến là gặp tụi tôi là đều sợ rồi run á. Tại sao biết không? Biết không? Dầu người đó là đi cái bài quyền giống như mình luôn, nhưng mà ráp vào cái sân đấu á, mình dùng cái từ chứ sân đấu á, thì chỉ cần người đó đá lên cái mình đỡ cái cụp là người đó muốn gãy cái chân luôn. Bây giờ tôi luyện gần mười mấy hai chục năm, còn anh biết cái bài quyền đó mà anh học mới có một hai năm mà. Mình nói về cái sự tướng thôi. Còn cái thế giới tâm linh nó khác nữa, thấy không? Cái thế giới tâm linh là khi mình đi ra hoằng pháp á, mà người ta có thiện duyên với mình nó nhiều mặt lắm, chứ không phải là một mặt. Mình đi ra hoằng pháp không phải một mặt, chăng rất là nhiều mặt đó. Chẳng hạn như Minh Như hay là Thành Hải mà đi với tôi biết á, đâu phải tôi đi giảng pháp không, nó nhiều mặt lắm, nhiều khê lắm. Đến là phải quá giải, người ta tu tập là đủ thứ chuyện hết. Mà khi mà ta hiểu, ta thấm rồi, ta mới đến, ta phát tâm, ta ủng hộ chánh pháp. Mình đừng có nói gì nhiều, ta ủng hộ chánh pháp thôi. Để cho hết cái gia đình mà người ta theo đạo Phật, ta hướng về đạo Phật là không phải chuyện đơn thuần. Còn mình ra mà nói ai mà nghe. Nhiều khi mà ta gặp mặt mình ta nổi sân rồi, thấy không? Mà muốn được như thế là khi mình ở trong chúng á, là mình phải tạo một cái thiện duyên, tạo một cái thiện pháp. Đó, hồi xưa ở đây có hai người xuất gia trước đầu tiên. Mà thầy Bảo Tú nói là không bao giờ nghe. Mà tôi cũng vậy chứ không phải hơn thua gì. Thì khi mà đi ra rồi cất cốc tu á, thì thôi không còn gì nữa hết. Giống như cái áo mà bây giờ nó dơ mà nó rách luôn, giá không được. Áo dơ rách là gì? Giới là không còn gì nữa hết, mà tu cũng được luôn. Thấy không, ghê không? Bây giờ mình gì? Mình coi thường những bậc sư trưởng, mình coi thường những người đi trước mình. Mà chính vì cái niệm đó là nó giết mình, không những đời này và đời khác. Mà đây tôi tha thiết, đại chúng mình ở bất cứ nơi nào mình cảm thấy nó không hợp, không thích nghi, mình lên mình đắp y, mình nói bây giờ ở đây con không hợp nữa, ở đây con thấy nó không an ổn. Tôi là có cái tật hơn thầy Bảo Tú, là khi mà người ta trình như thế là tôi nói tốt, tìm chỗ khác. Chứ tôi không ngồi mà tôi nói thôi ráng không có. Nó thẳng một điều luôn. Bởi vì người ta ở đây mà ta suốt ngày ta tăng trưởng về ác pháp mà bắt ta ở làm chi? Phải không? Không có thiện pháp nó không tăng trưởng. Thì bắt đầu người ta rời chỗ khác, nhiều khi người ta tu yên ổn hơn. Bây giờ không hợp. Cho nên đại chúng nhớ câu chuyện gì không? Ngày xưa ngài Đơn Hà đến ngài Thạch Đầu trước, chứ không phải đến ngài Mã Tổ. Ông đến cái ông ngài, ông cầm cái mũ ông dở nè, ông dở lên dở xuống nè. Cái ngài Mã Tổ nói, ngài Thạch Đầu nó ông qua ngài Mã Tổ đi, ông có duyên ở đây, thấy không? Người ta đâu có dành đệ tử đâu. Nó cầm cái khăn dở tới dở lui nè, phất. Ông nhìn, ông có duyên với tôi, ông qua anh kia, thấy không? Người xưa người ta không có dành đệ tử, mình thấy rất là hay. Rồi có những vị đến ngài Mã Tổ, đi qua đi lại tàng hắn, ông có duyên ở hội chúng này đâu, qua ngài Thạch Đầu hướng chỉ qua, thấy không? Bây giờ mình giành người đó, mình giật người đó, họ cũng ở đây tu đâu được đâu, rất là rõ. Cho nên những người mà họ đến với mình á, họ đã từng, Đức Phật nói ngày Xá Lợi Phất làm sao, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên từ vô lượng kiếp, hai vị này đã có nhân có duyên với Như Lai, đã từng là cha, là mẹ, là thầy, là anh, là em, là quyến thuộc, mà vô số nhiều đời chứ không phải một đời, thấy không? Tức là những người mà họ có duyên thù thắng với mình họ mới đến. Còn những người mà không có thiện duyên họ đến cũng giống như là có câu chuyện kể cho qua. Tôi nói là tôi hay giảng hơi lệch ngồi đời, không có lệch. Tôi giảng chơi chơi nhưng mà nó không có lệch. Có một câu chuyện như này, câu chuyện mà về nói về báo ứng nhân quả. Con này ông yêu cái cô này tha thiết luôn. Ông yêu tha thiết. Mà ông nghĩ rằng nếu mà ông có cô này là ông chết, mà cô này cũng nghĩ như thế. Nhưng mà cuối cùng chuẩn bị đám cưới á, thì cô này bỗng nhiên gặp một người khác á, cô bỏ anh, cô đi theo cái người này. Ông này ông cũng hiểu Phật pháp, ngạc nhiên không, nói ủa tại sao như thế. Cái ông lên ông gặp hòa thượng. Hòa thượng này ông có thần thông rồi. Ông nói là cái thời quá khứ á, cô này bị tai nạn chết, rồi con đi ngang qua con cởi, con bị tai nạn mà máu me con thương quá, con cởi cái áo con ra con đắp lên. Còn mà cái người mà thứ hai á mới ôm cô gái này về mua quan tài bỏ trong đó liệm chôn cất, cho nên con chỉ có cái duyên, nhân duyên mỏng lắm, nhân duyên mỏng là con cởi cái áo con đắp lên. Còn cái người sau á, người ta đem chôn cất rồi mới ngộ ra được đó, mới ghi trong câu chuyện mình thấy rất là hay. Thấy không? Cũng vậy, khi mình giảng pháp có những người họ tẹt vào, họ đứng họ nghe, như tôi giảng ở Cần Thơ đó, pháp hội rất là đông, có một số người họ đi chùa, họ thấy ủa tại sao ông này ông giảng biết cái gì, đứng họ nghe, nghe chút xíu họ đi, thì đời sau họ cũng đến với mình, họ nghe chút xíu họ đi. Thấy không? Nên mình sau này mình ra làm thầy rồi, có người đến người đi, đừng buồn, đừng buồn. Tôi vô tư cái chuyện đó lắm. Mà nếu mà mình cái đời mình mà không có những người đến ở với mình cũng chả gì buồn, chỉ đời trước mình gieo duyên. Có những vị thiền sư mà khi mà ra làm khi mà làm pháp sự đâu có người nào đâu. Mà một hôm ấy gặp một cái vị lão túc đi qua, nói là đời trước ông gieo duyên, cái ngày giải tán đồ chúng hết, cái nhập thoát 20 năm. Mà ông thoát này làm gì? Cơm ngày sớt ra cho chim, cho kiến, cho cá đủ hết. Thì đúng 20 năm ra đệ tử đầy luôn. Thấy không? Rõ ràng. Thì mình biết chắc chắn rằng đời này mình có nhân cái duyên. Lại có những lúc nữa chúng ta thấy điểm này nè. Tôi nói rồi, khi mà mình hiểu Phật pháp rồi mình đừng có trách người nào hết á, mà mình trách lại chính mình. Vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ông tu hành rất là thanh tịnh, nhưng mà ông đi đến đâu á cũng người ta sầm trì, ta nói ông phạm giới rồi. Bởi vì mà khi ông vào nhà tắm hay nhà vệ sinh ông đi ra thì có một cô thiếu nữ rất là đẹp đi sau lưng á. Khi mà ông nghe sầm trì rồi ông quay lại ông thấy, mà ông đi á thì tự nhiên hiện ra. Thấy không? Đi về bạch với Phật. Phật nói là đời Đức Phật Ca Diếp á, có một thầy tỳ kheo tu ở trong rừng á, tu tinh tấn lắm. Rồi kế bên khu rừng đó cũng có một thầy tỳ kheo tu hành cũng tinh tấn lắm, hai người mới kết bạn thăm giao. Cái rồi ông trời đế thích á, ông nhìn sao? Ông nhìn thấy hai người thân quá, phần á thì ông xuống giỡn rồi chứ không có gì. Cái một bữa nọ cái thầy tỳ kheo kia đi vào trong cái bụi rậm đi vệ sinh, mà khi mà đi ra cái ông quá thành một cô thiếu nữ đi sau lưng á. Rồi ông thầy tỳ kheo bạn nói ông phạm giới rồi. Nó tôi phạm gì đâu phạm, ông phạm rồi. Nó phạm ở đâu? Tôi hồi nãy tôi thấy ông ở trong bụi ra có một cô thiếu nữ. Nó không có. Rồi cuối cùng cái hai huynh đệ từ bạn trở thành thù. Phật nói do cái nhân chút xíu thôi. Mà bây giờ đời này ông sanh ra trong cái cõi ta bà này, ông đi đâu cũng có cái cô thiếu nữ đi sau lưng hết. Mà tỳ kheo đó là ai? Này các tỳ kheo, là ông trời để thích á. Ghê không? Giỡn một chút thôi đó. Mà bây giờ đời này đi đâu cũng có cô gái đi sau lưng. Cho nên có những cái hành động mình làm là mình vô tâm vô tư, mà tại sao người ta dị nghị này kia, mình đừng có buồn. Là mình biết đời trước là mình cũng tạo được cái nghiệp đó, bây giờ lặp lại. Thấy không? Cho nên bây giờ mình phải ráng cố gắng là mình đại chúng mình thành tâm, mình sám hối, mình tu tập vậy thôi, chứ không có buồn khổ hết. Đó tôi nêu lên cái này cho đại chúng thấy là khi mình ở trong chúng mình thấy tùy thuận tùy duyên. Trong tổ Lâm Tế nói sao? Tỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Tỳ duyên chỗ nào? Tùy duyên cái chỗ là chúng đi tụng kinh, đi tụng kinh. Chúng đi nghe pháp, đi nghe pháp. Chúng ăn thì mình ăn. Chúng ngủ mình ngủ. Nghiệp cũ tiêu nào cũng hay. Thấy không? Mình tùy duyên tức là mình thuận với pháp. Mà thuận với pháp cho nên mình không nghịch với pháp. Mà mình không nghịch với pháp cho nên mình thuận chiều niết bàn. Mà mình nghịch đi cái chiều sanh tử. Trời, cái pháp nó hay quá chừng là mình biết áp dụng. Nhiều đó thôi. Cho nên sư ông Trúc Lâm và thượng thượng chiếu nói, thầy chiếu nói là tôi hướng dẫn cho tăng ni, tôi không cần tăng ni nói ngộ đạo gì hết, mà tùy thuận các pháp mình hành xử, phải không? Vậy thôi. Mà chính á, mình nghịch cái đó, mình ngược cái đó, là mình đi ngược lại cái tính cách duyên khởi của các pháp. Mình nghiên cứu sâu mình thấy rất là hay, phải không? Cho nên giờ nào, nơi nào mà chúng làm gì mình tùy thuận theo thì tiêu nghiệp cũ. Mà tiêu nghiệp cũ thì hồn nhiên mặc áo chim nó chứ đâu. Mà mình không tiêu nghiệp cũ mà mình hồn nhiên sao mặc áo chim. Tôi nói tôi dùng cái từ hồn nhiên mặc áo thun. Chim đâu mặc áo thun mà áo rách nữa. Đó, cho nên ba phần này đại chúng thấy một cái điểm. Còn mà khi mà chúng ta đi hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối, hoặc là ngồi thiền đó, bệnh mình cứ lên xin. Xin cái vị nào mà có trách nhiệm. Chẳng hạn như sau này mà có cái thiền đường, rồi có cái cửa đó ở trên Trúc Lâm á, khi mà đóng chốt cửa rồi đó là không được ai ra. Mà khi mình ra là phải có một cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đi mình đau bụng quá mà ngồi không được, rồi mà xin cái vị giám thiền ra cho con đi vệ sinh chút xíu vào gì đó. Chứ không phải là muốn ra ra, muốn vào vào, bấm cái chốt cửa lại rồi hết ra. Đó, cho nên là vào cái thời tôi ấy, là chúng tu rất là tiến bộ. Là nhờ gì? Nhờ pháp. Còn bây giờ mình thả lỏng quá, mình tu 5 năm nó cũng vậy, là 10 năm nó cũng vậy, là 20 năm nó cũng vậy, rồi 100 năm nó cũng vậy. Rồi người xưa ta nói mà đợi mà Đức Phật Di Lặc ra đời, nhổ lông tóc ông cũng chưa có ngộ, thấy không? Mà Đức Phật Di Lặc ra đời bây giờ là 84.000 năm nữa. Mình tính thử coi, Ngài cũng chưa ra đời mà lâu đến mức độ gì đó. Phải tại pháp đâu, phải tại pháp, mà do mình, đều do mình hết. Đó, cho nên cái này mình phải gắn gỗ. Rồi Ngài dạy tiếp nè. Người muốn sám hối là phải đủ 10 pháp trợ lực mới thành tựu. Phải đủ 10 pháp. Một là tin chắc nhân quả. Mình tin chắc nhân quả là mình tạo cái nhân này mình gặp cái quả đó. Đại chúng nhớ nè, làm gì làm mình lấy cái nền tảng nhân quả làm cái cốt lõi cốt yếu. Nhân hôm nay mình gieo thì quả chắc chắn nó sẽ đến. Cho nên sau này mình tu tập một thời gian, mình đi đến đâu á, tự nhiên mình thấy cái quả ngày xưa mình ở thiền viện này mình gieo nè, thì cái quả nó chỗ đó y luôn, nó không có chạy đường nào đó. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là sanh tâm kinh sợ, tức là tàm quý hổ thẹn sợ hãi về cái lỗi, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại. Chẳng hạn như mình sám hối, mình thành tâm á, là cái nghiệp quá khứ là chắc chắn nó sẽ hiện ra cho mình thấy. Mình thấy ngày xưa mình tạo về cái nghiệp này nè. Chẳng hạn như bây giờ mình tạo cái nghiệp sát, thì mình thành tâm mình sám hối khoảng chừng từ 1 tháng cho đến 3 tháng, thì tối đó cái nằm mộng mình thấy, nó hiện ra trong giấc mộng mình thấy. Hoặc là khi mình tu tập, nó cũng hiện ra những, mình nói dùng cái từ là nó cũng bên mặt tâm ta nói là gọi là linh ảnh á, nó hiện ra những cái dòng tư tưởng mình thấy đời trước mình tạo, từng tạo những nghiệp này. Gọi là mình phải sanh tâm kinh sợ. Thứ ba là khởi lòng hổ thẹn. Thứ bốn là cầu phương pháp diệt tội, như trong các kinh đại thừa, chẳng hạn như mình tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Hoa Nghiêm, những cái bộ kinh đại thừa lớn. Rồi thứ năm là phát lò các tội trước. Thứ sáu là đoạn tâm tương tục. Thứ bảy là khởi tâm hộ trì Phật Pháp. Tức là mình ở trong chúng mà có cái việc gì mình đều xung phong mình làm trước, mình gánh vác trách nhiệm nặng nề cho đại chúng. Hoặc là trong một cái thiền viện có một cái biến động nào đó, mình đứng ra mình gánh vác. Giống như ngài Kiến Nghiệt á, phải không? Khi ngài đến một cái giới trường đó, có những người họ đến họ phá cái giới trường, cái ngài đứng ra ngài gánh vác. Ngài không sợ hãi gì hết. Hoặc là kiến tạo các ngôi tùng lâm, vân vân. Đó, tức là phát nguyện hộ trì Phật Pháp, hộ trì cho cái tùng lâm đó. Chẳng hạn như tối nay mà có những người đến họ phá, không cho tăng chúng ngồi thiền, mình phát nguyện là mình không có ngồi thiền, phải không? Mình không ngồi thiền mình làm gì? Ngay trước cổng cái mình cầm cái trường cô mình đứng như này, ví dụ vậy, đứng mình canh. Ngày xưa là tôi á, nói thiệt chứ, ở trong thường chiếu có những lúc là cả tháng luôn tôi tụng kinh sám hối không ngồi thiền hết. Bây giờ trộm cướp nó vô nhiều quá là tôi phải canh giữ là suốt cả tháng luôn, hy sinh mình không ngồi thiền mà cho chúng ngồi thiền, cho người ta yên ổn ta tu, mình phát nguyện hộ trì Phật Pháp đó. Thứ tám là gì? Thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Đó, khó chịu quá. Thệ nguyện độ thoát chúng sanh là gì? Lúc trước tôi có kể rồi đó, tôi bị bệnh quá rồi bắt đầu tôi mới ở ông thất đó, là tôi chịu hết nổi rồi tôi mới thành tâm sám hối. Thì khi mà tôi thành tâm sám hối rồi tôi gục mặt xuống á, thì tôi thấy cái diễn cảnh nó hiện ra đời quá khứ mình làm gì, tạo nghiệp gì, mà mình biết chắc chắn rằng cái nợ tiền nợ bạc mình trả được, chứ cái nợ mà nợ nhân mạng mình trả không được. Bây giờ trong cái đời quá khứ chúng ta không phải là người dân thường, tất cả chúng ở đây nè, mình có mặt trong cuộc đời này, mình đã từng làm vua, mình đã từng làm tướng lãnh, mình đã từng làm heo, làm bò, làm chó, làm đủ thứ hết, chứ không phải mình làm một cái người bình thường đâu. Thì khi mà đại chúng thấy là mình làm vua, làm chúa, làm tướng lãnh thì mình giết bao nhiêu người, đúng không? Thì khi mang cái nghiệp sát đó, mình chỉ có phát nguyện là nguyện sau này tôi đi hoằng pháp lợi sanh, đem cái công đức lành này hồi hướng cho các ông. Thì thôi các ông bỏ qua đi, ân quán mà đời đời kiếp kiếp mà nói nhau không bao giờ dứt. Thì khi mà mình dậy, mình thức dậy là mình phải thành tâm mình sám hối. Thì tự nhiên cái bệnh mình nó lần lần nó thưa lần, thưa lần, thưa lần. Nhưng mà nhớ kỹ một điều nha, khi cái bệnh mà thưa dần á, thì mình biết chắc chắn rằng khi mình đến tuổi già thì bắt đầu cái nghiệp nó đến một lần nữa rồi mình đi luôn. Ví dụ vậy, nhớ kỹ nha, giống như ngày Mục Kiền Liên vậy đó, các chư tổ, tổ sư tử đó bị vua cái tăng mà chém đầu á, ngài biết mình chỉ khất nợ thôi, mình khất nợ để mình trang trải pháp lành cho đại chúng thôi, nhưng mà đến cái màn kết cuộc mình phải chấp nhận một lần để mình dứt phát ra đi, không còn nợ nần gì nữa hết. Cho nên trong kinh, trong cái phần mà kinh Pháp Hoa mà chú thích có một đoạn Nhân Duyên Hòa Thượng Dạng Đức kể là gia đình ông này có đứa con, sanh đứa con à, mà không hiểu sao mà khi mà nó lớn lên rồi á, đúng 20 tuổi là lúc nào nó cũng muốn giết cha nó hết, mà ông cha rất là thương nó, mà không hiểu sao mà lúc nào nó cũng biết muốn giết ổng hết. Rồi một hôm nó chịu hết nổi rồi nói: ba ơi, con cũng thương ba lắm mà không hiểu sao mà con lúc nào con muốn giết ba con hết. Rồi ổng mới đem đến ông quan, nhờ ông quan xét xử. Thì ông quan á, tối hôm đó ông ăn chay khoảng 3-4 ngày đó, thì tối hôm đó ông nằm mộng thì ông thấy một vị hộ pháp hiện về nói: Mà cái âm này không phải đời trước là gì đó, mà cách đây khoảng 20 năm có một cái nhà thương buôn đi ngang qua ông á, cái ông giết, ông giết cái ông lấy củ cải. Thì bây giờ cái nhà thương buôn này nó đầu thai nhà ông này lại nè. Thì quá tình mà khi mà ông quan hỏi rồi thì ông này ông ngồi ông nghiệm là ông nhớ đúng. Thời gian trước ông đã từng giết người, thấy không? Đây mình rất là rõ. Thì khi mà chúng ta thấy được đó là chúng ta phải thệ nguyện, phát nguyện hoằng pháp độ sanh, hồi hướng công đức lành này về cho cái người đó, về cho những người mình đã từng hãm hại, mình đã từng giết người đó. Đó, phải nhớ kỹ nha, đó, thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Thì chính là gì? Thường tưởng nhớ mười phương chư Phật. À, tức là luôn luôn nhớ tưởng mười phương chư Phật. À, khi mình thành tâm sám hối trước một vị Phật là mình phát nguyện là hằng hà sa số chư Phật cùng một lúc nghe cái lời mình sám hối. Cũng giống như đại chúng thấy mình để cái ly ở đây không? Đó. Cái xung quanh cái mình để 10 cái kiến, thấy không? Thì trong 10 cái kiến đó đều có 10 cái ly hết. Đại chúng hiểu không? À, thì trong kinh Hoa Nghiêm gọi là gì? Gọi là sự sự vô ngại pháp giới. À, mình sám hối trước một vị Phật thôi mà đồng giống như là mười phương chư Phật lắng nghe mình. À, thì tội mới hết. Thứ 10 là gì? Quán tội tánh vốn không. Đó. Đây ngài nói nè, nếu đủ 10 duyên hành giả trang nghiêm đạo tràng, tẩy rửa sạch sẽ, đắp y thanh tịnh, đốt hương tán hoa ở trước tam bảo như pháp sám hối, hoặc là 7 ngày, hoặc là 21 ngày, hoặc là 1 tháng, hoặc là 3 tháng cho đến nhiều năm, hành giả chuyên tâm sám hối tội trọng đã phạm, khi nào diệt được mới là thôi. Đó, hồi nãy tôi có giảng qua không? À, tội trọng là gì? Tức là nằm mộng thấy, hoặc là thấy mình bay, hoặc là thấy liễu ngộ thông suốt Phật pháp, hoặc là nghe kinh thấu đạt nghĩa lý. À, nhân đó được cái tỳ hỷ, tâm không có hối hận, thì đó là biết tội mình dứt. Đó. Kinh diệu thắng định chép, nếu người đã phạm tội trọng, sanh tâm kinh sợ, muốn tìm cách trừ diệt, ngồi thiền định, không có pháp nào diệt được. Đó. Người ấy ở chỗ vắng vẻ thường ngồi nhiếp tâm, tụng kinh đại thừa, tất cả tội trọng thảy đều tiêu diệt, các thiền tam muội tự nhiên hiện tiền. Đó. Tức là khi mà chúng ta bị này rồi, chỉ có cách ngồi thiền quán về tánh tội vốn không. Mình thường thường mình đục tụng cái bài gì đúng không? Tánh tội vốn không mà do cái gì tạo? Do tâm mình tạo. Mà tâm nếu mà diệt rồi á thì tự nhiên tội nó cũng hết luôn. Tức là tội tánh ở trong nó ngồi vốn là không, thì đó mới gọi là chân thật sám hối. Tức là mình ngồi mình quán liên tục, ngồi thì mình quán chiếu liên tục như thế, thì đó là tội sám hối mình thành tựu. Đó, chúng ta ráng học một chút nữa là nghỉ. Trong cái quyển Quảng Thiện Đồng Quy Tập, một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ: bản tánh của tội là rỗng không, nghiệp vốn là chân như, bám vào sự tướng chỉ thêm tỳ vết, như thế cần gì sám hối. Tức là ông tăng nói là bây giờ là bản thể vốn thanh tịnh, vốn như nhiên, thấy không? Mà mình dùng cái từ là giống như cổ lục tổ, tại vì xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhớ mà dầu cho tôi làm tội lỗi đó thì tội cũng đâu có dính. Hôm bữa có một ông thầy, ông phạm vào cái giới chậm, cái ông điện lên tôi là ông hỏi tôi nói bây giờ nói về cái duyên sự của tỳ kheo á, là ông móc đi cái giới thể, mà nói về cái lý đại thừa á, thì ông ráng cố gắng, ông thành tâm sám hối. Ông buông câu gì? Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Tôi nói đúng là xưa nay không một vật thiệt. Xưa nay không một vật, mà khi mà ông tạo cái nghiệp đó, ông cảm thấy ông vui thích, ông cảm thấy ông rung động, là không những bụi dơ nó dính, mà hằng hà sa số ác pháp nó dính nữa. Phải hiểu điểm đó. Lục tổ đó là bản thể mà mình chưa có được, đúng không? Cũng giống như mà Ngài Châu Hoàng, Ngài viết cái cuốn Thập Thiện, có ông Tăng đi ngang qua, ông nói là bản thể vốn không, năm ấm không có, mà giờ này mà thầy mà còn thập thiện gì nữa. Cái Ngài Châu Hoàng, Ngài nói hết, Ngài nhổ miếng phẹt vô mặt ông. Vừa nhổ miếng mặt ông chùi cũng sợ. Thầy nghe thầy cung nể thầy lắm á, ví dụ tôi nói thêm từ chút xíu, ông sân lên. Cái Ngài Châu Hoàng nói, mặt ông dơ mà ông không lo chùi, mà ông cứ nói là năm ấm bốn không, rồi bốn đại không có. Đó thế. Cũng giống như bây giờ mình thiếu nợ, mình ăn cho đã, cái mình thiếu nợ mình nói xưa nay không một quạt mình nợ gì, chết rồi. Đó, cho nên là qua cái phần này mình phải hiểu, thấy không? Cho nên thiền sư trong qua tập 1 tôi kể lại thôi, đại chúng nghe rồi phải không? Công cư sĩ ông đến hỏi Ngài Chí Tạng Tây Đường, hòa thượng có địa ngục không? Có. Có thiên đường không? Có. Có nhân quả không? Có. Cái gì nó không có hết. Hòa thượng nói pháp có làm không? Mà trước khi mà ông đến hỏi tôi ông đi đâu, con đến Ngài Trường Sa Cảnh Sầm, con nói hòa thượng có thiên đường không? Mà nó không. Nó có địa ngục không? Mà nó không. Nó có nhân có quả không? Mà nó không. Hòa thượng nói cái gì cũng không hết, mà tại sao thầy nói có? Thì lúc này Ngài Chí Tạng hỏi, hòa thượng Trường Sa Cảnh Sầm có vợ không? Đúng không? Có con không? Không. Có nhà cửa không? Không. Ngài nói không mà đúng. Còn ông có vợ không? Dạ có. Có con không? Dạ có. Ông có gia tài sự nghiệp không? Dạ có. Ông có là đúng rồi. Ông có. Cho nên thiên đường địa ngục nó tạo từ tâm ông. Còn Ngài Trường Sa Cảnh Sầm là nó không, mà đúng rồi, đúng là Ngài không, cái gì cũng không hết, thấy không? Ở trong bản thể không thì đúng là thấy cái gì cũng không hết. Mà nhớ kỹ một điều nha, các ngài á, đối với đệ nhất nghĩa đế tâm không động, thấy không? Nhưng mà gì? Ở trong các pháp mà tự tại, không bị các pháp trói buộc, lạ kỳ một điểm. Còn mình á, đối với địa nhất nghĩa đế sao? Tâm mình động, cho nên bị các pháp nó trói buộc, bị các pháp nó dẫn mình đi. Cho nên cái người mà hiểu rồi nha, cho nên cái người mà hiểu rồi đó, thì người ta có một cái câu như này. Tự tại, phải không? Tự tại là ung dung trong ràng buộc. Tự tại là ung dung trong ràng buộc. Tại sao gọi là tự tại ung dung trong ràng buộc? Ràng buộc cái gì? Giữ giới mình coi giống như người ta ràng buộc, nhưng mà ta tự tại, ta ung dung. Giữ mà không giữ, giới giữ lại mình. Đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải hiểu được cái điểm đó là chúng ta mà còn có một cái niệm nào đó thì chúng ta bị dính mắc hết. Chứ đừng có nói là xưa nay không một hoạt chỗ nào dính bụi nhơ, nó không có đâu nha. Mình không những mà bụi ở chánh thiện mà hà xa những hạt bụi tam thiên đại thiên thế giới nó bu lại mình. Lúc đó là Diêm Vương đến gõ đầu mình ở đó mà xưa nay không một quạt. À, ông Diêm Vương đến xưa nay không một quạt nha ông. À, được không? Không được. Hiểu được đến đó rồi mình thấy là là mình thấy là mình tu á, hiểu được cái bản thể mà cũng phải ở trên cái nền tảng căn bản về nhân quả để mà nhiếp phục cái nghiệp lực của mình. Cho nên ngài Quỳnh Minh Duyên Thọ nói sai phải không? Nếu gì? Ông cắt trái tim mà ông không có đau á thì cho ông ăn thịt, ghê không? Ngàn trái tim mình cắt cái không có đau. Đừng nói trái tim gì, xuống nhà tiếp thử. Cắt cái tay mình không có đau, cho ông ăn thịt. Ông uống rượu như uống nước tiểu, cho ông uống. Ông hành dâm mà giống như một cái xác chết, cho ông hành dâm. Và ngài nói sao câu nữa tiếp nè. Giả như nếu được như thế cũng không cho ông hành động, ghê không? Giả như mà mình được như vậy á cũng không cho ông hành động, huống nữa là không có được. Nó rõ ràng thấy không? Cho nên ba phần này mình phải lưu ý một cái điểm. Mình học hiểu rồi là ở trên sự tướng chúng ta cần kiểm đức. Ngày xưa mà tôi làm nhà khách đó nha, mà mấy tay mà gọi là mình dùng cái từ mà mấy tay mà kiếm khách gặp tôi là chạy hết á. Thiệt một điều luôn. Có ông này nè, ông vô, ông gặp tôi làm nhà khách thường chiếu, ông vô, ông sáng tôi một cái. Ông nói là hòa thượng chủ trương đường hướng, một là gì? Một là tổ Đạt Ma, hai là nhị tổ Huệ Khả, ba là lục tổ Huệ Năng, bốn là sơ tổ Trúc Lâm. Mà bây giờ con có lấy những vị tổ đó, bây giờ con lấy cái mấu chốt của lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng khi một hành giả ngồi thiền ở hành lang, ngày đi ngang qua cầu thổ cái phù, không cho ngồi thiền. Mà tại sao hòa thượng bây giờ bắt chúng ngồi ba thời? Lúc đó hòa thượng đang hướng dẫn tăng chúng ở Trúc Lâm ngồi một ngày ba thời. Lúc đó là năm 1995 đó, tôi chưa có lên. Mà tại sao hòa thượng bắt ngồi ba thời? Tôi nói á, bây giờ tôi nói ông một cái điểm này nè. Ngày xưa mà ông mà sanh thời của lục tổ, mà khi mà ông ngồi thiền á, tổ nói con ráng ngồi thêm nha, đừng xả. Bởi vì ông ngồi nửa tiếng là ông quạ quậy giống như con dòi à. Còn cái người mà thổi á, là người ta ngồi á từ ngày này qua ngày khác, từ 7 ngày cho đến nửa tháng. Lục tổ sợ chìm trong nước chết, không có phát huy diệu dụng. Còn ông ngồi vậy không tới một tiếng ông đã xả rồi, nhưng mà ai mà thổi cho ông, thấy không? Kế nữa mà khi mà ông đi ra đường mà ông gặp bài về sắc, tâm ông bất động, thì giờ này không có nói ngồi hay đứng hay nằm gì nữa hết, không có thiền bận gì nữa hết. Bởi vì trong nhà thiền đó là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mà. Mà tôi xin lỗi ông nha. Nãy giờ ông ngồi với tôi á, tôi thấy cặp con mắt của ông nè, từ con mắt đến từ cái thân hình của ông á, ông bị cấu nhiễm bụi trần nhiều lắm. Mà ông không khéo nha, ông dùng cái lý mà ông biện cái khẩu nghiệp của ông á, mình nói hùng thôi nha, mà mình đâu có thận thông đâu, nói đại vậy, nói xa xa một chút. Năm sau ông bị tai nạn á, bị quả đó, ông quản hồn liền. Anh nói sao? Đi mấy chỗ mà bây giờ đến chỗ này gặp thầy, thầy nói quá thẳng, Bây giờ con giật mình đúng. Thấy không? Tự ổng còn nhiều lắm mà ổng đem cái lưới ăn biển. Thì qua cái này mình thấy rất là rõ, mình là chuyên dùng cái lý để mình biện cho cái hành động của mình, việc làm của mình. Đó cho nên các vị tăng đến hỏi nè, cần gì sám hối? Đó. Ngài nói nè, nếu đối với phiền não có thể từ sự tỏ ngộ lý tánh dẹp trừ, còn đối với khổ và nghiệp thì cần phải thực hành sám hối trên sự tướng, thành kính, cúi đầu về Tam Bảo. Tức là mình khi mình tỏ ngộ về lý thì phiền não nó chống trừ, nhưng mà về sự tướng là trong thời quá khứ mình đã tạo nghiệp nhiều vô số, thì bây giờ phải cần thực hành phương pháp sám hối, chứ không phải bỏ đó. Do đó cảm ứng Phật lực gia bị khiến cho căn lành mau chóng phát khởi, như hoa sen trong ao được ánh mặt trời chiếu soi mà nở rộ, như chiếc gương nhờ bợ nhờ lau chùi mà tỏ sáng. Ba điều chướng ngại được dẹp trừ, 12 nhân duyên đều tiêu diệt, mọi tội lỗi tiêu tan, thân ngủ ấm trở về nơi tịch tỉnh. Đó, thấy không? Rất là rõ, thấy không? Cần phải sám hối. Giống như mà bây giờ mặt trời mặt trăng mà bị mây che, thì bây giờ chỉ cần cái ngọn gió nó thổi qua một cái, mặt trời mặt trăng tự sáng. Bản thể mình thanh tịnh nhưng mà bị nghiệp lực nó che đậy, mà không có cái ngọn gió sám hối, không có ngọn gió Phật pháp thổi qua, thì cái mây này, cái mây vô minh mình nhiều đời nhiều kiếp làm cho nó tan. Cho nên cần phải sự sám hối đó. Người muốn đạt được trí biết tất cả, trí thanh tịnh, trí chẳng thể nghĩ bàn, trí bất động, trí Phật vô lượng, phải thực hành sám hối để diệt trừ nghiệp chướng. Thấy không? Bây giờ mình muốn được trí huệ không? Muốn được cái này kia không? Mình là người xuất gia rồi, bây giờ mình không có cần tài sản nữa, phải không? Mà mình cần gì? Cần trí huệ. Cho nên có những vị thợ mộc ông đếm làm cửa này, ông đo. Thợ thì ông đo, mà thợ mộc muốn đo, đo kệ họ. Nhưng mà khi mà ông đo cái cửa lỗ ban, ông nói bây giờ thì con đo cái cửa lỗ ban, cái số lỗ ban á, để là tài vượng. Ví dụ như đó, tài vượng là gì? Là tiền tài nhiều. Tôi nói ông muốn tiền tài nhiều là nghiệp lực chúng nó tăng trưởng. Mà thôi bây giờ lỡ ông làm cái đó thì ông phải đo cái thước lỗ ban là trí huệ tăng trưởng hay là quang minh tịch chiếu. Ví dụ như đó, phải không? Nếu mà ai mà vào giảng đường ngồi thiền là quang minh tịch chiếu, hoặc là bát nhã gì phóng quang gì đó. Chứ mà còn ông đo cái tiền, cái người ta ngồi thiền ta nhớ tiền không sao tu, phải không? Đó, cho nên bài cái này là muốn biết trí tất cả thì chúng ta phải thành tâm sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Đó. Thì như vậy, qua cái bài này để cho tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái việc tu của mình đó, nó còn xa lắm. Việc tu mình còn xa lắm, mà cái con đường mình nó còn rất nhiều nhiêu khê. Cho nên mình phải trợ lực sám hối. Hòa thượng Giảng Đức nói một câu: đợi khi nào ông đến cái ngày sắp mất, ông rờ trên đầu ông thấy vẫn còn đầu tròn áo vuông, thì ông tin chắc rằng chọn một đời ông tu tập, chọn một đời ông thực hành giáo môn, chọn một đời ông phụng sự Phật pháp. Còn bây giờ phan vội vội nói, thấy không? Thì như vậy người xưa người ta đã thấy được cái điểm đó. Thì như vậy cái con đường của mình đi nó rất là nhiêu khê, nó dài. Ở đây chẳng hạn như ông cụ Kiến Thọ, ông Hiền Thọ, cụ Hiền Khiêm, cụ Nguyên Phổ, thì mấy cụ này mình khỏi bàn, phải không? Mấy cụ này là sắp về với Phật rồi, đừng có bàn. mà những người trẻ tuổi chắc chắn rằng sẽ ra làm Phật sự, chắc chắn rằng con đường nó dài. Mà cái con đường mình đi là con đường gì? Ngược dòng mà đi. Mình chèo một chiếc thuyền ngược dòng nó khó lắm, nó dễ. Mà không có những cái trợ duyên, không có những trợ lực, không có những thệ nguyện, đại nguyện, không có những trí bất động, trí thanh tịnh, mình không thể nào dẹp trừ được những cái ma nghiệp trong tâm của mình, những cái nghiệp lực sâu kín của mình. Cho nên phải cần cho nên kỳ sau chúng ta học về cái phương pháp của lục tổ, gọi là gì? Ai nhớ không? Phương pháp của lục tổ có một phương pháp gọi là gì? Vô tướng sám hối. Kỳ sau là chúng ta học tiếp, còn dài lắm. Nói về cái sám hối này nói 7 ngày cũng được. Thấy không? Bây giờ mình nghỉ hồi hướng.
Trùng sanh vô biên thời nghiền, biển não vô tận thời nghiền, pháp môn vô lượng thời nguyện học, Phật đạo vô thường thời nguyện thành.